Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm. Họ bỡ ngỡ về những việc Đức Giêsu làm là những việc gì, thưa anh chị em? Đức Giêsu làm cái gì mà người ta bỡ ngỡ? Đức Giêsu có làm điều phi pháp không? Có hay không phải biết, chứ trả lời to lên chứ. Đức Giêsu có làm điều phi pháp không? Đức Giêsu có làm điều gì sai quấy không? Đức Giêsu có làm điều gì mị dân không? Đức Giêsu có làm điều gì để mà nổi danh, nổi tiếng, nổi đình, nổi đám, nổi lều bèo không? Không. Thế thì người ta bỡ ngỡ về những điều Đức Giêsu làm là Đức Giêsu làm cái gì? Đức Giêsu làm cái gì?
Nhiều phép lạ.
Nhiều phép lạ. Thứ nhất là cho người mù được, cho người điếc được, cho người câm được, cho người què được, cho người chết, cho người nghèo lại giàu. Biết bao nhiêu lần cứ tới chỗ này là mình bị kẹt. Cứ tới cái chỗ mà tới người nghèo là được giàu. Người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Mình nghèo, mình đang là mong có một cái tin vui, đang mong có một tin mừng nào đó, thì bỗng nói rằng: Này các ông nhà nghèo ơi, các ông nhà nghèo ơi, các ông vào đây, ông ngồi lui lên trên đây. Mấy ông nhà nghèo so rõ là ngồi lên trên đây cho nó đỡ mưa đỡ nắng. Kéo ghế lên. Mấy ông nhà nghèo kéo ghế sát lên trên này, mau lên. Kéo ngồi ghế ngồi lên trên này, bé lên trên này con. Ta có bỡ ngỡ. Người ta đến đây người ta cũng bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ vì cái giáo điểm tin mừng này nó nhỏ quá, nó bé quá, nó nghèo quá, nó chật quá, nhưng mà nó lại đông quá. Kỳ không? Nó bỡ ngỡ không? Có bỡ ngỡ không? Ai cũng đến đây nghe nói đến giáo điểm tin mừng, nhà bè tưởng là đến một cái ngôi nhà thờ lộng lẫy, nguy nga, một đền thánh gọi là cả trăm tỷ, một lâu đài vĩ đại. Sau đến mà chả thấy tháp chuông đâu cả, chả thấy nhà thờ cao ngất ngưỡng đâu cả, chả thấy nhà sứ to đùng đâu cả, chả thấy phòng giáo lý 5-6 tầng có máy lạnh đâu cả, chẳng thấy có công viên rồi hoa viên rồi thì phòng tiệc cưới rồi thì đài to đùng. Đến thấy Chúa Giêsu đứng chơi vơi giữa trời với đất. Thấy không? Chả có cái gì cả. Đến vô đây bảo cái này là nhà gì đây? Bảo nhà thờ. Nhà thờ sao nó bé vậy? Bỡ ngỡ không? Bỡ ngỡ. Rồi bỡ ngỡ là vì chả thấy chuông trống gì cả mà người ta cứ kéo đến. Có bỡ ngỡ không? Bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ vì là nhà thờ có khi 5 giờ lễ, 5 giờ thiếu 15 chưa thấy ai. 5 giờ thiếu 5 chưa thấy ai. Đúng 5 giờ người ta dưới đất người ta vô người ta trồi lên. Tự nhiên là đúng 5 giờ hoặc là 5 giờ 5 người ta mới đến. Tức là cha ra thì con mới vô, mà cha chưa vô thì con đã ra. Còn đây thì cha chưa ra con đã vô, mà cha vô rồi mà con vẫn chưa về. Kỳ, ta đến đây ta bỡ ngỡ lắm thưa anh chị em. Mà chính tôi đêm nằm tôi cũng bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ về cái việc Đức Giê-xu làm. Bỡ ngỡ về lòng thương xót của Chúa thật là kỳ diệu. Kỳ lạ lắm thưa anh chị em. Vì thử hỏi coi trời mưa như thế này. Đấy, ngó coi anh chị em có cái bạt nó che mưa che nắng mà bây giờ mưa mới được răng lên chứ đâu phải muốn răng thì răng đâu, dễ gì người ta cho răng. Rồi anh chị em thấy ở ngoài kia bây giờ có muốn che mưa che nắng bằng dù bằng bạt đâu được phép đâu, thôi thì mình cứ đầu đội trời chân đạp đất. Này có đất, đúng là đất luôn, cát không à, đâu có đá cẩm thạch, có đá cẩm thạch không, có đá hoa cương không, có bàn thờ nạm vàng không, không, nó cứ mộc mạc, nó cứ chân quê như vậy. Ấy vậy mà người ta cứ đến, lạ, bỡ ngỡ, và chính tôi cũng bỡ ngỡ. Và tại sao Chúa lại lôi người ta đến đây, tại sao Chúa lại kéo người ta đến đây, tại sao Chúa lại cho người ta đến đây để mà Chúa ban ơn, sao Chúa không ban ơn chỗ nào nó dễ đi một tí, Chúa không ban ơn chỗ nào nó rộng rãi một tí, Chúa không ban ơn chỗ nào nó to một tí, nó mát một tí, nó có máy lạnh một tí. Chúa bảo không, con có biết ta sinh ra ở đâu không? Trả lời, con có biết ta sinh ra ở đâu không? Hang Bethlehem, mà hang Bethlehem là để cho ai ở? Ai? Bò với lừa nữa ở. Con có biết ta chết ở đâu không? Chết ở đâu không? Trên thập giá. Có quần áo che thân không? Có ai thương khóc không? Có bao nhiêu vòng hoa phúng điếu không? Có bao nhiêu đội kèn đưa đám không? Có bao nhiêu đoàn thể đến phân ưu không? Có bao nhiêu là phụ liễn chướng rồi đồng tế rồi thì ca đoàn không? Không, chỉ có ai đứng dưới chân thập giá, mẹ Maria. Đấy, tôi thấy rằng là người ta bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ vì sao? Bỡ ngỡ vì thấy những việc Chúa Giê-xu làm kỳ diệu quá. Mà đang lúc người ta đang sướng rên lên, thấy rằng là Chúa đang làm những điều kỳ diệu quá, thì Chúa lại nói một điều mà làm cho người ta còn bỡ ngỡ hơn nữa, làm cho người ta còn bị sốc hơn nữa. Thưa anh chị em, trước khi đó mời anh chị em nghe một vài chứng nhân để coi anh chị em có thấy bỡ ngỡ. Vì tại giáo điểm tin mừng này, Chúa đứng nhiều lòng thương xót đang thiên giáng phúc cho những con người đến đây hay không. Này ông lên ông kể câu chuyện gì mà làm cho người ta bỡ ngỡ coi. Người ta cảm thấy rằng là Chúa đang làm những điều kỳ diệu ở đây, tại cái nơi mà xa nhất, mà nghèo nhất, mà khó khăn nhất, mà cũng chật nhất này. Rồi ông đứng chịu khó đứng nép nép lại tí, không có chỗ mà đứng. Rồi ông giới thiệu cho mọi người biết tên gì, ở đâu làm gì.
Dạ thưa cha, con ở giáo điểm Xuân Thanh, Hà Trúc Trưng, huyện giáo phận Xuân Lộc.
Tên gì?
Dạ con là Phê-rô Lê Văn Tồn, tồn tại á cha. Dạ con năm nay 64 tuổi. Dạ con làm mướn không cha?
Làm mướn. Rồi con được ơn của Chúa như thế nào, một người 64 tuổi ở giáo phận Xuân Lộc làm người mướn, có cái điều gì làm người ta bỡ ngỡ?
Dạ thưa cha, cái năm mà con không có biết cha đi ngang qua nhà con á, không, cha đi qua phà, cha chạy tới chạy lui, con đang ngồi uống nước trà, không biết ông nào cũng chạy qua chạy lại, con sợ người ta đòi nợ cha. Cái con bỡ ngỡ quá, sao cha chạy gọi, cái cha quẹo nhà con, thì cha mới ngồi xuống, con cũng không biết là cha. Cha nói là đại diện cho cha thôi, nhưng mà sao cha đi đâu con không biết. Con được cha cho con số điện thoại, thì con xin thưa với cha,
cầm đo.
Con có hai đứa con, con trai cũng đông lắm, 7 đứa lận. Con đứa con gái nha. Nhưng mà con trai nó phá quá, phá hết nhà, hết cửa, hết đất, hết đai luôn. Nhưng mà cha cho con 100 cái đĩa, 100 chàng hạt, 100 ảnh lòng thương xót. Mà cha chạy chiếc xe kỳ lắm. Phải không cha? Có cái thùng ở sau nữa. Sau khi con được phép, con mới biết đây là cha Long. Thì con ước lắm mà con hạnh nó cũng được đi cha. Thì cái ơn đầu tiên của con á, là một đứa con nó chơi cái gì đập đá, xì ke gì đó. Nhưng mà vì mẹ thương con, là mẹ thương con quá chừng, nên giấu con đi mượn tiền cho con nó, để con nó hành hạ. Cho cuối cùng con không có biết, sao con nghe mẹ con tâm sự, thì đứa con nói: má ơi, cha ơi, con không có về được đâu, con chết chứ con không có về được. Rồi sau khi con nghe, con nhớ trời lòng. Con nhắn tin lần đầu tiên con nhắn, nhưng con không biết trúng mà thật. Thì cha trả lời, càng 2 tiếng đồng hồ sau rồi cha trả lời, cha nói con cứ an tâm, cộng đoàn và cha cầu nguyện cho. Nhưng mà con của con nó thề nó không bao giờ về. Nhưng mà sau khi con nhắn tin cha, có 2 tiếng đồng hồ sau đó về, thì nó
về.
Nó kêu: má ơi, đi rước con về. Thì con cũng không có xe, con mướn chiếc xe ông ra ôm cho đi rước. Mà cái chỗ đó cha ơi, có 7 đứa, 8 đứa con gái, có 2 đứa con trai, nó ngầm không có gì ăn đâu. Nó về thì nó về được căn đây là con biết hồng ăn của lòng thương xót Chúa rồi, biết cha rồi. Thì cho đến ngày hôm nay á, con của con giờ nó mạnh khỏe lắm trời, không có đi cày gì hết á, mà nó đi lái xe cứu cái lạm đường trên đó cha. Đó, này con là con. Rồi con một lần nữa đây con giáo điểm con đi lên tới 17 người cha, mà toàn là bệnh không á. Mà trước hết đó con xin cha giáo điểm con 3.000 giáo văn, có được 2 cái máy rồi cha ơi, có 2 cái máy mà truyền qua truyền lại. Thì con cũng không biết làm sao. Cha thì con cũng xin cha, nếu như có lòng thương chúng con, đó điểm con chưa được làm lễ đó cha ơi. Cha biết mà, cha ngồi nhà con cho thấy cái dấu điểm trước cửa nhà đó. Đó, tổng này chưa được làm lễ, con cầu xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội chúng con được một cái ngôi đền nhà thờ để mà thờ vượng xin Chúa với lòng thương xót. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Thưa anh chị em, trong gần 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa từ Bắc chí Nam, từ Việt Nam ra đến hải ngoại, thì Chúa sai đến đâu thì tôi đi đến đó, có biết gì đâu. Chúa dắt đi đến đâu, Chúa bảo nói gì thì nói, Chúa bảo làm gì thì làm, Chúa bảo đi thì đi, Chúa bảo nghỉ thì nghỉ, Chúa bảo không được làm thì không được làm. Mà một dịp tình cờ ghé qua nhà ông, lúc đó thì thưa anh chị em cũng là đang lang thang để đi loan truyền lòng thương xót Chúa trong lúc rất là khó khăn. Và đến với ông thì ông cũng chẳng biết tôi. Và dĩ nhiên là nhiều anh chị em đến đây cũng chẳng biết tôi. Sáng giờ mấy bà ngoài Thanh Hóa, ngoài Bắc vô đến thì thấy tôi đang đập đá làm cái ao cá kia, nó các em nó cứ vứt rác xuống rồi muỗi mỏng con thứ nó lên. Thôi quyết định là dẹp cái ao đó đi, dẹp cái hồ đó đi, để có mặt bằng cho bà con ngồi đi tham dự thánh lễ tốt hơn. Mình đang nghèo thì chớ, đất đai thì không có, ao cá với chẳng hồ cá, thôi mình hy sinh những cái thưởng ngoạn riêng tư để mà nhường đất dành cho dân đến tham dự thánh lễ tốt hơn. Có khi thì dân thì nghèo, mà nhà thờ, nhà sứ thì hết công viên này đến công viên kia, chơi toàn là đồ ship cỏ nhật, rồi thì phải máy cắt, rồi phải máy chăm, rồi thuê bao nhiêu người chăm sóc cây kiểng như thế. Trong lúc người dân thì quá nghèo, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, làm sao mình đành như vậy được. Cho nên chúng tôi quyết định là không có hồ cá, cũng chẳng có ao cá gì cả, mà để cho người dân, chẳng rồng với lại rắn với mây gì cả. Con người nó là quan trọng, còn hơn là rồng với rắn với mây. Người nó còn quan trọng hơn, còn chưa chăm nổi, không chi rồng với rắn chăm làm cái gì. Rồi thì hết chó kiểng, rồi thì chó săn, rồi thì chó bẹt dê, rồi thì đủ mọi cái thứ ăn chơi xa hoa lộng lẫy của những người giàu, người dư tiền thừa bạc. Chúng ta thấy điều đó làm cho người ta cũng bỡ ngỡ. Người ta bỡ ngỡ vì là kỳ quá. Giáo hội nghèo, như Đức Giáo Hoàng nói, giáo hội là giáo hội nghèo chứ không phải là giáo hội của người nghèo. Một giáo hội phải nghèo và những người trong giáo hội ấy nghèo, rồi giáo hội ấy chăm lo cho người nghèo vì người nghèo, thì người ta cũng sẽ bỡ ngỡ vì ồ, một giáo hội nghèo thật, một giáo hội sống giữa những người nghèo, chăm lo cho người nghèo vì người nghèo, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm cho biết bao nhiêu người bỡ ngỡ vì cái cách sống của Ngài, cái sống hết sức nghèo khó, hết sức bình dân, hết sức đơn sơ, giản dị, cởi mở, thành thật nhưng rất thẳng thắn, không khoan nhượng sự dữ, không để vì bất cứ ai, cho dù là giám mục hay là hồng y, cho dù là tổng trưởng đi nữa, nếu làm sai, nếu làm không đúng, nhất định là phải sửa và phải có biện pháp. Quyết định canh tân giáo hội mà phải canh tân từ chính Roma, từ chính giáo triều Roma, làm cho người ta bỡ ngỡ vô cùng. Người ta bỡ ngỡ lắm. Và ông này, ông ấy thấy tôi đến, ông cũng bỡ ngỡ là vì một cái ông cha gì mà sao mà nó cù lần quá, mà nó nghèo, nó bần quá. Rồi anh chị em đến đây sáng ngày mấy bà Thanh Hóa, chúng cháu ở mãi Thanh Hóa, chúng cháu đến đi kiếm trà Long, bác có biết trà Long ở đâu, bác nói cho chúng cháu biết chứ. Mấy bà Thanh Hóa đi nguyên băng, nhờ Thanh Hóa lặn lội đến tìm cho Long. Rồi cái bà bán ve chai, bán cho bà Sơ, đến mua mấy cái lon với lại giấy cũ rách. Mới nói là ở đây nghe nói là có ông cha Long làm lễ mà ông ấy đâu rồi. Bà Sơ nói đó, cái thằng cha nó mặc quần đen đó, quần đùi đó, nó đang là hót rác đó. Ông cha đó, cái thằng cha đó đó. Nó bảo sao mà cái ông kia sao mà kỳ vậy, ông cha sao kỳ vậy. Rồi tôi đang là đi hót, hai đứa bé nó ngồi trên. Hai đứa bé, có đủ ba chục không? Lấy thêm. Hai đứa bé nó ngồi trên cái nhà rông đó. Nó đứng nói, cha Long ơi, bảo sao con, cha Long mà sao mặc quần áo bình thường như người thường thế, mà con bình thường như người thường thế, chả ra cha gì cả. Cái đứa bé tí đứng nói, vậy thì tao có sao tao mặc vậy chứ biết sao bây giờ. May mà nó còn chào là cha cũng là mừng rồi. Thì thưa anh chị em, cuộc sống của mỗi người chúng ta làm sao mà để cho người ta bỡ ngỡ. Có hai cái. Một là người ta bỡ ngỡ vì thấy sao mình sống phản chứng quá. Giáo hội nghèo, giáo hội của người nghèo, mà sao những người có trách nhiệm trong giáo hội sao sống giàu quá, xa hoa quá, lộng lẫy quá, quyền quý quá, xa cách quá. Người ta cũng bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ đến mức độ mà người ta cảm thấy thất vọng. Hoặc là người ta cũng bỡ ngỡ vì giáo hội có những người như là Đức Thánh Cha Francisco, có những người như là mẹ Teresa mới được phong thánh, có những người như là các mục tử dẫn mình vào trong cánh đồng truyền giáo ở những vùng sâu vùng xa, lặng lẽ âm thầm đặt bỡ ngỡ và người ta mến phục giáo hội. Người anh em này có những cái bỡ ngỡ đó, và ông ấy đến đây, ông cũng làm cho tôi bỡ ngỡ vì trong thánh ý của Chúa, trong lòng thương xót của Chúa, không có cái gì là tình cờ hết. Sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên để cứu cái thằng con mà nhà ông có 7 thằng con trai, một đứa con gái. 7 thằng con trai, một đứa con gái, mà trong đó có những thằng con trai mà nó ăn chơi, mà đập đá, nó chơi hàng đá, nó chơi ma túy, chơi thuốc phiện vân vân. Thì để cứu cái thằng đó đó, thì Chúa cho tôi đến gặp ông ấy bằng một cái dịp hết sức tình cờ. Rồi tôi đưa cho ông chuỗi, rồi đưa cho ông sách, đưa cho ông ảnh, đưa cho ông CD, ông đi, ông loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi thôi, những tưởng câu chuyện chỉ là đến đó, nhưng Chúa cho cái cuộc gặp gỡ ấy, cho cái việc ông đi làm đó, để khi mà thằng con nó ăn chơi như vậy, thì ông ấy chợt nhớ đến có một người giới thiệu cho ông về lòng thương xót Chúa. Ông ấy chợt nhớ đến và ông nhắn tin cho tôi, rồi tôi trả lời cầu nguyện cho ông ấy, và Chúa lại làm một cái việc mà ông cũng bỡ ngỡ, và hôm nay tôi càng bỡ ngỡ sửng sốt hơn. Vì tôi cầu nguyện xong tôi đâu có biết hậu quả như thế nào, nhưng mà hôm nay ông mới đến, ông mới nói, mình mới biết rằng là Chúa tuyệt vời vô cùng. Người ta nhắn tin thì mình đáp lại bằng một lời cầu, bằng một tấm lòng quý mến, chứ không hề nghĩ rằng là Chúa sẽ làm như thế nào, mình không hề biết được, không hiểu được, các tông đồ không hiểu được lời của Chúa Giêsu, nhưng các ông sợ không dám hỏi. Vì Chúa Giêsu nói rằng là con người sẽ bị nộp vào tay thượng tế, luật sĩ, bị giết chết, treo trên thập giá và ba ngày sau sống lại. Họ không thể hiểu nổi Chúa mới làm cái điều vô cùng lạ lùng, kỳ diệu như vậy, rồi thì bị nộp vào tay thượng tế, luật sĩ. Nộp vào tay ai còn đỡ, nộp vào tay những thằng quân giữ còn đỡ, nộp vào tay những thằng tướng cướp còn đỡ, nộp vào tay những thằng năm cam thì không sao, mà nộp vào tay thượng tế, luật sĩ là những người rất là có chức, có quyền, và trước mặt người khác là một người đạo đức, là một người mà cầm cân nảy mực, mà là một người nắm giữ về luật, về kinh thánh, về mọi thứ. Vậy mà Chúa lại phải nộp vào tay người ấy là sao? Và chính những người ấy là những người mà ra tay để mà hại, mà giết Chúa là sao? Không hiểu nổi. Chúa ơi, con không hiểu nổi. Và cho tới bây giờ ta cũng không hiểu nổi. Không hiểu nổi là tại sao mà những người lành, những người đi loan truyền lòng thứ cho Chúa cứ bị nghi ngờ, cứ bị hiểu lầm, cứ bị trù dập. Tại sao một giáo điểm tới 3.000 giáo dân mà bây giờ vẫn chưa có nơi để mà cử hành phụng vụ? Tại sao một cái giáo điểm như chúng tôi đây, thưa ông có 3.000 giáo dân, còn đây chúng tôi may ra được 300 hoặc 500 người thôi, mà bị anh chị em đến đông như thế này, rồi cái nhà nó cũng bé tí như thế này? Ông bỡ ngỡ, tôi bỡ ngỡ, và mọi người cũng bỡ ngỡ, chỉ biết hallelujah. Ông nói có một cái máy mà cho 3.000 người. Đây là cái máy để tặng cho riêng gia đình của ông. Còn cho tôi gửi 30 cái hả? Vâng, cho tôi gửi 30 cái. Một chục, hai chục, ba chục, 50 cái. 50 cái máy ông về ông gửi tặng giáo điểm nha. Vì 3.000 con người ấy rất xứng đáng được lãnh nhận món quà của lòng thương xót. Họ có bỡ ngỡ không? Anh chị em có bỡ ngỡ không? Và mọi người chúng ta đều bỡ ngỡ vì những việc kỳ diệu Chúa làm, quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Có thấy đường đi không? Sao cho bạn người ta đi vậy?
Là tới là ngày hôm qua con đi đăng ký xe thì tập trung anh em chắc quỷ nó sâu, con nó sâu con té, con niệm không nổi nữa cha. Nhưng mà con gắng đi lễ mì sao hồi sáng rồi con về con đi, nhưng mà sau giờ con đỡ nhiều lắm á cha, con đỡ nhiều thiệt. Bởi vì thử nói với cha chứ lòng thương xót thật là bao la, con hết sức là đặt tin tưởng rồi. Và nói con, Chúa biểu con đi đâu con đi, con xin tạ ơn cha và cộng đoàn giúp lại cầu nguyện cho giáo điểm của con.
Rồi còn con có làm cho người ta bỡ ngỡ không? Rồi lên đây con. Mà thưa anh chị em, chúng ta thấy là một cái ông già nhà quê 64 tuổi nghèo nàn như vậy, lại là người mà tổ chức những cuộc hành hương đưa người ta đến với giáo điểm tin mừng. Trong khi đó biết bao nhiêu là người giàu có, biết bao nhiêu người có phương tiện, biết bao nhiêu những đại gia, biết bao nhiêu những người có đủ mọi điều kiện thì lại thờ ơ với lòng thương xót Chúa. Bỡ ngỡ không? Bỡ ngỡ. Còn
con kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con là Maria Phạm Thị Như, con ở giáo xứ Nghĩa Yên, giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha, cuối năm Chúa đã ban cho con rất nhiều hồng ân, nhưng mà con không thể nào con kể tả nội được cha. Như cuối năm 2011 con đã bị té 3 lần. Thưa cha, người ta té là người ta chết hoặc là người ta bị tai biến, nhưng con té nhưng mà Chúa đã cứu con. Thưa cha, tự nhiên con té, con bị mặt con tím tái hết cha, rồi con ói, xong rồi ói cả mấy tiếng đồng hồ, xong tự dưng là hết thì 2 ngày sau con mới ăn được cơm. Lần thứ nhất, lần thứ hai con bồng cháu ngoại của con 9 tháng tuổi. Thế là con bị té, người con nằm đây mà cả con với bé con văng xa là 2 mét mà bé con không bị gì. Đó, lần thứ ba, thưa cha, hôm đấy là con tính đi bệnh viện. Thì sáng hôm đó thì cỡ 5 giờ sáng con mới nói nhà con bảo bây giờ đi bệnh viện khám thử có bị bệnh gì, chẳng biết cái bệnh gì, con cũng không biết cái bệnh gì cha. Thế là sáng hôm đó con mới đi, chưa đi thì sáng con ra đánh răng súc miệng, thì con vào nguyên một cái tủ sắt là áo dài quần đồ, con đã đè con xuống cả hai cái tủ, đầu con đập đầu xuống giường, xong rồi dúi đầu xuống giường, máu chảy rất nhiều, khi nó con nằm con không biết gì nữa hết. Sau đó xong rồi ba con, chồng con mới qua kêu ba mẹ con, ba mẹ con qua mà nói chuyến này chắc nó chết thật rồi. Thưa cha, lúc con té xuống thì con không biết, nhưng cỡ mấy phút thì con biết, nhưng mà con mở mắt không ra cha, con cứ nhắm mắt kiểu như vậy, con không mở mắt ra được. Thế xong rồi ba con nói thôi chở nó đi bệnh viện đi. Thế là bắt đầu kêu xe chở con đi lên bệnh viện Chợ Rẫy. Lên trên đó thì cha con hôn mê lâu lắm, từ 5 giờ sáng mà tới 12 giờ trưa mới đưa con ra khỏi phòng hồi sức. Thưa cha, lúc đó thì bác sĩ mới hỏi con, thế mới đi, bác sĩ mới bảo là chị này chắc bị chấn thương sọ não. Xong con mới bảo là, con mới nói nhà con là bác sĩ kêu bị chấn thương sọ não. Chồng con bảo là thế thua rồi, biết làm sao. Xong rồi con mới bảo, xong bóng bác sĩ ông mới bảo là không phải chấn thương sọ não, nếu mà chấn thương sọ não thì làm sao chị nói được, chị biết được. Thế là cũng đi sân ti đầu, đầu con lúc có máu ra nhiều lắm cha. Thế là ba con, thế là con mới đọc xin, con cứ cầu xin Chúa và mẹ tha tội lỗi cho con, vì con là kẻ có tội, con bảo thế, con cứ xin. Thế là bắt đầu tới hôm đó thì con ra khỏi phòng hồi sức, thì bác sĩ mới bảo là chị ơi, chị có tiền không? Nói dạ không. Nói chị có tiền chị phải đặt cái máy, nếu mà chị không đặt cái máy là chị chết. Chị nói chuyện như đợi như vậy đó, nhưng mà chị chết hồi nào không hay. Xong rồi tôi mới bảo là trời ơi, chị đi làm công nhân nghèo lắm, tháng có 20 mấy mà chị làm gì chị có tiền. Xong rồi tôi mới hỏi thế cái máy là khoảng bao nhiêu tiền. Xong rồi bác sĩ bảo là 225 triệu. Con bảo là thôi thế thì thôi, bác sĩ cho chị về đi, chứ chị không có thể chị ở trên này được nữa. Thế là con nói như thế. Thì trong mấy cái phòng của con là con nằm trên lầu 7 á, thì bác sĩ mới bảo là cái lầu đó, thì bác sĩ mới bảo là chị này á, chị lắc đầu, bác sĩ che rồi đó. Xong rồi con mới nói là, thì bác sĩ hỏi con là bây giờ 2-3 ngày sau. Thì tối chiều mấy chiều hôm đó thì con nằm ở rất lâu, rất lâu cha, cũng khoảng 10 ngày. Thì bác sĩ mới bảo con là chị có người nhà không? Con nói là có, nhà con có. Cái chị bảo thôi kêu người nhà lên rồi bác sĩ nói chuyện qua phòng hành chính gặp bác sĩ. Thế là con qua, cái chị con qua thì bác sĩ mới bảo là cái máy cái đó của người nước ngoài ấy cha, nhưng mà người ta là gần hết hạn rồi, người ta cho, người ta sợ chết á, cái người ta cho con. Xong người ta mới bảo con là chị đưa cái máy này ấy về, chị về chị phải kiếm tiền thêm, cái máy thì tôi cho chị, nhưng mà chị về phải là mua hai cái dây lên, hai cái dây đó là 40 triệu. Con cũng không có tiền cha. Thế là ba con mới đi rút tiền, và ba con nói thôi thì ba con cho con, thì con bòn trong gia đình con chỉ còn 20 triệu, là 60 triệu, tổng cộng là đi về là hết 60 triệu. Thì con lúc con đó thì cứ ông bác sĩ trưởng khoa, cứ ông bác sĩ Dũng thì cho con cái máy, thì ông bác sĩ trưởng khoa ông mới bảo là cái máy này là máy nội địa dục xò rác, không có ấy đâu, nhiều khi chị mang vô chị chết cũng có, mà nhiều khi chị không ấy chị cũng chết 1-2 lần chị chết cũng có, tốt hơn hết chị mua máy mới. Mà cứ mỗi lần tới con là lắc đầu, bác sĩ lắc đầu bảo thôi chị này chết chứ không sống được. Đấy bác sĩ con nói sau đó thì con mới gọi điện về, con nói với ba con, nói ba ơi thôi dạ. Thế xong rồi con mới nói thôi, con nói với bác sĩ là thôi thì con cũng vẫn cứ cầu xin, thì Chúa mới ban, thì con mới nói là lạy Chúa, bác sĩ chê con rồi, xin Chúa thương con đừng bỏ rơi con, vì con là kẻ có tội, con xin như thế. Đến sau rồi cái ngày đó thì con lên tháp máy vô người con, giờ hiện giờ người con vẫn còn cái máy trong này. Thì thế rồi con mới nói với với bác sĩ là thôi con em chỉ cảm ơn bác sĩ rồi con đi về. Thì bác sĩ bảo là 6 tháng sau chị phải lên kiểm tra máy. Thì trong mấy tháng mấy năm đó thì bác sĩ hỏi sao chị có bị sốc không, con nói dạ không, chẳng việc gì hết mà chẳng có gì hết. Thì bác sĩ mới bảo sao quá lạ, cái chị này sao cũng hay không đi kiểm tra máy. Con nói thưa cha, nếu mà con kiểm tra máy mà con bị thì con cũng không có tiền con lo cha, nhà con nghèo lắm con không có tiền. Xong rồi cha mới nói, bác sĩ mới bảo con là cái đến năm khi con nó con về, bác sĩ nói chị về chị không cầm cái gì quá 1 ký, nhưng mà về con vẫn giữ bốn trẻ em, bốn đứa bé, con giữ trẻ ra bốn đứa. Thì đứa mấy đứa 10 ký 10 mấy ký con đồng con chạy phà phà chả có sao hết cha. Đấy con nghĩ là đây là hồng ân Chúa ban cho con.
Sửng sốt không chị em, bỡ ngỡ không? Chính cái người bỡ ngỡ là cái người mà nghĩ rằng không thể chữa được. Đó là ai? Đó là ai? Bác sĩ. Thường thì chúng ta đau bệnh, ta chạy đến bác sĩ, và bác sĩ phán làm sao thì chúng ta tin như vậy. Bác sĩ bảo 10 ngày nữa chết thì mình cũng bảo là 10 ngày nữa chết. Bác sĩ bảo chúng tôi đã bó tay thì mình cũng nghĩ rằng là bó tay. Chúng ta có một cái điểm hạnh phúc, hạnh phúc nhất, hạnh phúc tuyệt vời là có lòng thương xót của Chúa. Chúng ta có lòng tin, chúng ta có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thương ta, và làm những điều vô cùng lạ lùng mà những người có quyền, có chức, những người có khả năng, những người nghĩ rằng là bàn tay ta làm nên tất cả phải bỡ ngỡ và sửng sốt. Họ nghĩ rằng họ mà không làm được thì không ai có thể làm được. Họ nghĩ rằng họ mà không cứu được thì chẳng có ai cứu được. Họ nghĩ rằng là không có tiền thì chẳng sao được. Người chị em này chẳng có tiền, chẳng có gì cả, nhưng mà có. Nhưng mà có. Có lên chứ lại. Chúng ta cũng không có gì cả, nhưng mà chúng ta có. Mà có Chúa là có tất cả. Mình sắc tín như vậy và anh chị em mới đến đây. Nếu không sắc tín như vậy đến đây phí. Nếu không sắc tín như vậy đến đây uổng. Nếu không sắc tín như vậy thì đến đây người ta bảo mình là những người mê tín. Không mê tín. Chúng tôi bỡ ngỡ, chúng tôi sửng sốt vì chính lòng tin cho chúng tôi thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa. Chính lòng tin cho chúng tôi thấy được rằng càng tín thác vào lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì quyền năng của Chúa càng tỏ lộ một cách tuyệt vời mãnh liệt bấy nhiêu, mà làm cho cả thế giới này phải sửng sốt. Như sự hiện diện của anh chị em đây đã làm cho cả một vùng này người ta bỡ ngỡ, người ta sửng sốt, đã làm cho những người chung quanh hàng xóm phải bỡ ngỡ sửng sốt. Họ đến đây làm gì vậy? Ai mà dụ họ đến? Bảo tôi bảo chẳng ai dụ, chẳng ai kéo, chẳng ai lôi. Hơn ai hết tôi còn là người mà nói rằng thưa anh chị em hạn chế đến đi vì nhà thờ không còn chỗ. Hơn ai hết tôi còn bảo rằng trời ơi 3 giờ mới đọc kinh mà 3 giờ sáng nó đến rồi. 3 giờ sáng đến rồi, gõ cửa trai con đến rồi. Và thưa chị ơi mới 3 giờ sáng mà. Hơn ai hết là người mà lễ xong Chúa anh chị em về bình an rồi mà có ai chịu về không? Vẫn không về, vẫn chưa về. Thì chỉ có Chúa làm thôi chứ tôi không có làm được. Chỉ hôm qua mà anh em có trách nhiệm đến đây bảo chúng tôi đến dự lễ của linh mục từ đầu đến cuối, chúng tôi nghe giảng á. Giảng như vậy thì người dân họ thích là phải, vì họ thực tế đúng với cái đời sống của họ và giúp cho họ sống tốt hơn. Chúng tôi rất đồng ý với linh mục chuyện này. Mà chúng tôi cũng bỡ ngỡ sửng sốt vì người ta đến đông như thế này. Bỡ ngỡ sửng sốt vì người ta đến đông như thế này mà người ta lại trật tự như thế này. Bỡ ngỡ sửng sốt vì người ta đến đông như thế này mà không có chuyện gì xảy ra như thế này. Mưa cũng, nắng cũng, không mưa không nắng cũng, lúc nào cũng, làm cho người ta phải bỡ ngỡ và sửng sốt, thốt lên lời ngợi ca lòng thương xót. Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.